Cây lúa và tiếng Việt. Chữ độc lập của ta, chữ độc lập viết hoa. Từ độc lập trong tiếng Việt hiện đại của ta được tách ra làm hai từ loại. Một là tính từ, hai là danh từ, theo trình tự chuyển loại, và được từ điển tiếng Việt 2000 định nghĩa như sau. Một, tính từ. A. Tự mình tồn tại, hoạt động, không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì. Sống độc lập suy nghĩ. B. Nước hoặc dân tộc có chủ quyền, không phụ thuộc vào nước khác hoặc dân tộc khác. 2. Danh từ. Trạng thái của một nước hoặc một dân tộc có chủ quyền về chính trị, không phụ thuộc vào nước khác hoặc dân tộc khác. Nền độc lập dân tộc. Từ điển tiếng Anh hiện đại và từ điển tiếng Pháp hiện đại nói chung về cơ bản cũng có định nghĩa không khác là mấy. Independence, danh từ, trạng thái được độc lập, muốn sống độc lập với bố mẹ. Lễ tuyên ngôn độc lập, ngày độc lập 14 tháng 7 ở Mỹ. Independent, tính từ. 1. Không phụ thuộc vào người và vật khác, không bị người hoặc vật khác kiểm soát. Khá lớn để sống độc lập với bố mẹ. Cô ta thừa khả năng độc lập, không phải vay mượn ai. 2. Không liên quan với nhau, tách rời, riêng rẽ. Hai người nghiên cứu độc lập nhau, nhưng kết quả lại giống nhau. 3. Do tư nhân tài trợ chứ không phải nhà nước. Vô tuyến truyền hình tư nhân. Independence, danh từ. 1. Tình trạng không phụ thuộc của con người. 2. Cá tính, thái độ của một người không chấp nhận sự cưỡng bức, bắt buộc, những ảnh hưởng và những quy tắc được đề ra. 3. Sự độc lập về chính trị, về quyền tối cao của dân tộc. Independent, tính từ. 1. Không phụ thuộc vào bất cứ thế lực nào. Tự do, người lao động tự do. 2. Không chấp nhận sự áp đặt, sự gò bó, cá tính độc lập. 3. Đóng vai trò của sự độc lập chính trị, dân tộc độc lập. Như vậy, cùng một từ tương đương biểu thị những khái niệm và nghĩa tương đương trong các ngôn ngữ khác nhau, bao giờ cũng có thể có sự phát triển cuộc sống không giống nhau. Dĩ nhiên ở đây ta chỉ muốn xét riêng từ độc lập trong tiếng Việt. Trong sách Cổ học Tinh Hoa, độc lập đã được ghi hai lần, nghĩa là riêng một mình có tính khác thường và có chủ quyền tự trị lấy, không cần nước ngoài can thiệp đến. Xem thế, đủ biết người xưa đã có khái niệm về từ này khá rành mạch, rõ ràng và chính xác. Trong khi đó, từ điển của Khai Trí Tiến Đức và sau đó từ điển của Lê Văn Đức, một cuốn từ điển xuất bản ở miền Nam trước đây, lại chỉ gộp làm một với lời định nghĩa rất sơ sài. Từ điển Khai Trí Tiến Đức. Đứng một mình, không nương tựa vào ai. Người ta phải có tinh thần độc lập. Từ điển Lê Văn Đức. Tự chủ đứng một mình, không dựa vào ai và không chịu ai kiềm chế. Tinh thần độc lập, đảng độc lập, ứng cử viên độc lập, nước độc lập. Từ điển Đào Văn Tập. Đứng một mình, sống một mình không phải nhờ cậy ai. Tinh thần độc lập. Tự chủ không phải lệ thuộc, không phải tùy thuộc. Nước độc lập, đoàn độc lập. Chỉ có hai cuốn từ điển Thanh Nghị và từ điển Văn Tân sau này mới bắt đầu có sự phân biệt làm hai nghĩa. Nhưng sự phân biệt cũng chỉ mới hết sức mờ nhạt. Từ điển Thanh Nghị tuy có đưa thêm một ý nghĩa danh từ, nhưng rút cuộc vẫn coi độc lập chỉ là từ với cương vị tính từ. Từ điển Thanh Nghị. Tính từ. Đứng một mình không dựa vào ai, không nhờ cậy ai, không phải bị ai kiềm chế bảo hộ. Ngày nay ý nghĩa độc lập chỉ là một danh từ để chỉ một tình trạng không hoàn toàn lệ thuộc một cái khác, chứ thật ra sự tương quan xã hội, sự tương quan giữa nước này với nước khác đã làm mất tất cả ý nghĩa chính của danh từ ấy. Nền độc lập của một nước. Từ điển Văn Tân nêu hai nghĩa, nhưng thực tế vẫn chưa ghi nhận độc lập là một danh từ. 1. Đứng một mình, không cần nương tựa vào ai. 2. Nói một nước giữ được chủ quyền kinh tế chính trị của mình, không để nước khác can thiệp vào. Điều làm ta chú ý là dường như tất cả những cuốn từ điển vừa kể trên chỉ mới thừa nhận một nghĩa tính từ của từ độc lập, mà chưa thấy độc lập còn có một cương vị từ loại danh từ của nó. Các tác giả của các cuốn từ điển này hầu như chỉ biết đến độc lập là một thuộc tính như mọi thuộc tính của những sự vật, khái niệm khác mà thôi. Mặc dù trong lời định nghĩa đôi khi có đả động đến nền độc lập, nước giữ được chủ quyền kinh tế, chính trị của mình, song chung quy cũng chỉ mới thấy độc lập ở cương vị tính từ. Đương nhiên là người biên soạn từ điển thường không bao giờ có thể theo kịp và thấu hiểu được mọi mặt phát triển từ vựng của một ngôn ngữ. Nhưng về một phương diện quan trọng, chủ yếu của đời sống, như cuộc đấu tranh đòi độc lập, giành độc lập, giữ gìn độc lập của cả dân tộc, quốc gia trong hai thế kỷ qua, nhà từ điển học không thể thờ ơ với nó được, nếu không phải là cố tình quay lưng, lãng tránh hiện thực. Một khi mà trong lịch sử của nước ta thời ấy đã vang lên khắp nước lời của Triệu Trinh Nương: "Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, đem lại giang sơn, dựng quyền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người." Một khi mà câu ca dao sau thuở ấy đã được xếp vào kho tàng ca dao cổ: "Việt Nam độc lập thế nào? Phải chăng thằng Nhật thay vào thằng Tây?" Và rồi ngay sau đó còn nhiều lời nói, lời thề, lời kêu gọi, khẩu hiệu xuất hiện trong phong trào đấu tranh sôi sục suốt từ Bắc chí Nam. Những thề độc lập, tuyên ngôn độc lập, quyết giành độc lập, đón chào độc lập, hy sinh vì độc lập, rồi nền độc lập, ngày độc lập, Tết độc lập, vân vân. Những tiếng nói mới mẻ mà cứ như đã có sự sống từ ngàn đời. Không chỉ ở đồng bằng, mà ở vùng cao, vùng sâu xa xôi của các dân tộc, ta cũng có thể gặp độc lập dùng với tư cách danh từ trong thơ văn. Đằng nớ vợ chưa? Đằng nớ. Tớ còn chờ độc lập. Hồng Nguyên. Bao giờ ông chết hết thì cho mày độc lập. Tô Hoài. Nhất định mình lấy độc lập lại được. Nguyên Ngọc. Đất nước đứng lên, trang 39. Sự thật, từ độc lập của ta không những chỉ đóng vai trò một tính từ như các từ điển trước đây giải thích, không chỉ là giữ vai trò của một danh từ chính danh đã từ lâu lắm rồi tồn tại trên sách báo cách mạng, trên cửa miệng của toàn dân. Ai cũng biết độc lập là một từ mượn gốc Hán. Nhưng nó được mượn từ bao giờ? Đó là điều còn chưa xác định về mặt khoa học. Chỉ biết rằng từ Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, qua bản dịch, ta đã biết đã có từ này. Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Còn trong các thi phẩm của Nguyễn Du thì tuyệt nhiên chưa có một từ độc lập nào. Mặc dù với nhân vật Từ Hải, Thi Hào đã phải ca ngợi người anh hùng này. Khi thắng trận trở về, cho phép Kiều báo ân báo oán xong, thừa thắng xông lên dựng nền độc lập. Triều đình riêng một góc trời, gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà, nghênh ngang một cõi biên thùy, kém gì cô quả, kém gì bá vương. Và khi từ chối lời Kiều khuyên hàng Hồ Tôn Hiến: "Sao bằng riêng một biên thùy, sức này đã dễ làm gì được nhau?" Đã đành thơ Nguyễn Du chủ yếu là thơ trữ tình, có thể không dùng đến những từ ngữ thuộc phong cách chính luận. Nhưng trong truyện Kiều vẫn có lúc thể hiện khí phách và hoạt động của một nhân vật anh hùng mang lý tưởng chính trị đặc biệt này. Từ sau cách mạng tháng 8 đến nay, danh từ độc lập cùng với một số các từ ngữ khác như cách mạng, mùa thu, đảng, có thể được viết bằng chữ hoa, theo phép tu từ, và thực tế đã được viết bằng chữ hoa. Để viết hoa được từ này, chúng ta đã đổi biết bao nhiêu hy sinh của không biết bao nhiêu thế hệ chiến sĩ, đồng chí, đồng bào. Nếu như có dân tộc nào đó trên thế giới có được nền độc lập có sẵn, trời cho, không phải hy sinh hay ít phải hy sinh xương máu mới có được, thì chúng ta đã phải đổi và chấp nhận đổi nền độc lập này với giá đắt nhất. Để có từ độc lập viết hoa hôm nay, dân tộc ta phải chiến thắng nhiều lực lượng xâm lăng hùng mạnh vào bậc nhất thế giới. Viết hoa từ độc lập là biểu thị một sự tôn vinh trang trọng, trân trọng một tình cảm thiêng liêng của những người đang được còn sống để cầm bút viết nên từ đó. Dẫu biết rằng hiện tượng như tôi vừa viết, hiện tượng chuyển loại không riêng gì cho từ độc lập, là một trong những hiện tượng chung trong nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Nhưng tôi vẫn hết sức tự hào về tiếng Việt của chúng ta. Ngẫu nhiên hay không phải là ngẫu nhiên lại có sự tương ứng của từ độc lập giữa ba ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp. Cũng như ngẫu nhiên hay không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ chọn lấy hai câu tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp. Chú thích. Điều hết sức thú vị là trong nội bộ chữ viết từ độc lập của tiếng Anh và tiếng Pháp, bao giờ cũng phải có tiền tố tạo từ in. Đến nỗi trong cuốn từ điển Larousse năm 2001 mới đây của Pháp, ta không thể tìm thấy independent trong đầu một từ, mà chỉ có thể tìm thấy trong đầu mục dependent, có nghĩa là trong ngữ nghĩa. Và nhất là trong thực tế cuộc sống dân tộc và quốc gia, bao giờ cũng phải có sự phủ định một cái gì đấy, như là sự lệ thuộc, phụ thuộc, bị ràng buộc tự do. Hết chú thích. Chỉ biết rằng, với sự liên kết những điều ấy lại, dẫu cho từ độc lập cũng được viết hoa trong nhiều ngôn ngữ khác, tôi cũng vẫn tự hào với từ độc lập của ta. Chữ độc lập viết hoa của tiếng Việt, của dân tộc Việt, của quốc gia Việt Nam đã phải trả bằng một cái giá đắt nhất so với nhiều dân tộc quốc gia khác. Từ đắt trong tiếng Nga còn có nghĩa là quý giá. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Lấy với yết, một dạng lấy đặc biệt trong lời nói. Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về hiện tượng lấy trong tiếng Việt, bao gồm mọi khảo sát, phân tích và miêu tả các biện pháp lấy, cũng như đối với nhiều kiểu loại từ lấy, vốn là sản phẩm của lấy tồn tại như những đơn vị từ vựng của ngôn ngữ. Chúng ta đã đạt được một mức độ khái quát nhất định và một bước đi sâu đáng kể vào một số mặt, nhờ có tư liệu thực tế ngày càng được thu thập phong phú hơn, cùng với cách tiếp cận mới mẻ hơn. Sự phân định cụ thể nhằm làm chính xác hóa một số khái niệm như lập, điệp và lấy. Từ lấy với phép lấy từ. Từ lấy và các dạng lấy cũng đã góp phần làm sáng tỏ nhiều điều trước đây còn có thể bị lẫn lộn trong cách nhìn đối tượng. Phần viết dưới đây tập trung đi vào một dạng lấy đặc biệt, gọi nôm na là lấy với yết. Để trên cơ sở tìm hiểu các điều kiện, phạm vi và ý nghĩa của nó, có thể bàn tiếp tới một vài vấn đề chung hơn về từ lấy trong tiếng Việt. 1. Lấy với yết được xem là một dạng lấy đối vần mà thao tác đơn giản là tạo thêm một yếu tố mới mang phụ âm đầu của từ hoặc yếu tố được lấy, kết hợp với khuôn vần yết hay yệt, có thể viết gọn là a yết. Sách xiết, bút biết, vở phiết, cà phê cà phiết, ni lông ni liết, penicillin penicillit, hành lý hành liết, túi sách túi xiết, cặp da cặp giết, đi học đi hiệt, đi thi đi thiết, thi đỗ thi điệt, vân vân. Các ví dụ trên cho thấy a. Lấy với yết có thể xảy ra không chỉ với từ đơn tiết, mà còn có thể xảy ra với từ đa tiết, với các tổ hợp từ hoặc cụm từ. B. với các từ đa tiết, tổ hợp từ hoặc cụm từ. Lấy với ít được thực hiện với yếu tố cuối của tổ hợp, sau khi đã lặp lại yếu tố đầu, hoặc lặp lại các yếu tố đầu, như trường hợp penicillin. Như chúng ta đã biết, lấy với ít không tạo ra các từ lấy mới, mà chỉ tạo ra dạng lấy mới của từ. Dạng lấy này rất dễ bắt gặp, phổ biến và quen thuộc đến mức có thể nghĩ đấy là một thói quen đặc biệt trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của người Việt. Bất cứ ai, ở đâu, lúc nào và nói về cái gì cũng có thể dùng dạng lấy này. Miễn là trong khuôn khổ giao tiếp thân mật có pha chút bông đùa. Chính từ thực tế này đã đưa đến một sự ngộ nhận tuy không lấy gì làm lớn lắm, song cũng cần phải điều chỉnh. Bởi vì có thể từ cách nói vui ban đầu, đặt trong dấu nháy của một số nhà nghiên cứu. Nguyễn Tài Cẩn, năm 1976, Đoàn Thiện Thuật, năm 1977. Chúng ta đã vội thừa nhận và khẳng định một cách nghiêm túc hiện tượng yết hóa trong tiếng Việt. Và cũng từ đó mà nhấn mạnh thêm rằng, từ bất kỳ nào trong tiếng Việt đều có thể tạo dạng lấy nhờ khuôn vần yết. Hoàng Văn Hành, 1979. Tính đồng loạt, đều đặn của dạng lấy với yết dễ khiến người ta lầm tưởng nó lấy được với tất cả. Quy tắc giản đơn, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhất là đối với những ai đã quen với ngôn ngữ đơn tiết. Tuy nhiên, nói đến dạng lấy là mới chỉ nói đến một khả năng, một tiềm năng cấu tạo, một cách dùng từ, mà chưa thể nói được gì về tính phổ biến và các điều kiện để nó được hiện thực hóa trong ngôn ngữ. Về một dạng lấy ba hay lấy tư chẳng hạn, tác giả Hoàng Văn Hành chỉ mới nêu lên cách cấu tạo, đặc điểm, ý nghĩa đối với ví dụ thực tế ít ỏi, số lượng trên dưới một chục, mà không cho thấy được phạm vi phổ biến, năng lực sinh sôi của chúng. Chúng ta dễ dàng thừa nhận sạch sành xanh, lơ tơ mơ, lúng ta lúng túng, lông bông lang bang là dạng lấy ba, lấy tư. Song cũng cần để ý đến sự hạn chế về số lượng, cũng như sự hạn hẹp về chức năng, giản đơn về ý nghĩa và sắc thái của những sản phẩm thuộc dạng lấy này. 2. Về dạng lấy đôi với yết, tình hình có hơi khác. Sản phẩm của dạng lấy này chưa bao giờ được thống kê, và dường như không cần thống kê, bởi vì ai cũng nghĩ rằng con số ắt là đếm không xuể, tràn ngập đến bất kỳ từ nào cũng có thể lấy với yết. Và vì vậy cũng có ít người đắn đo khi khái quát thành hiện tượng yết hóa. Thật ra, không phải như vậy. Lấy với yết vẫn là một dạng lấy có điều kiện, có những hạn chế nhất định về phạm vi, cần được xem xét cụ thể. Thoạt nhìn có thể tưởng rằng chỉ có một số từ ít ỏi trong tiếng Việt không lấy được với yết. Đó là tất cả những từ mang vần yết. Ngoài ra những từ đơn như biết, chiết, diệt, điếc, giết, cá, liếc, mắt, liếc, dao, nhiếc, tiết, tiệt, thiết, việc, xiết. Còn có những tổ hợp từ của chúng như xanh biếc, tím biếc, đơn chiết, mắng nhiếc, nhớ tiết, công việc. Lý do hết sức đơn giản là ở đây không thực hiện được cơ chế lấy đối vần. Tuy nhiên, quan sát cụ thể hơn sẽ thấy con số không chỉ dừng ở đấy. Còn có nhiều bộ phận từ ngữ khác nữa xem ra cũng không dễ dàng lấy với yết một cách vô điều kiện. A. Nói chung đó là tất cả các từ lấy và sản phẩm của các dạng lấy khác nhau. Trong bất cứ hoàn cảnh và tình huống ngôn ngữ nào, chúng ta cũng không thể nói cây cối cây kiết, mùa màng mùa miết, khách khứa khách khiết, nói năng nói niết, mỉa mai mỉa miết, nhan nhãn nhan nhiếc, thơm tho thơm thiết. Trong khi có thể nói cây kiết, mùa miết, khách khiết, nói niết, vân vân. B. Những từ ghép đẳng lập mang ý nghĩa khái quát như sông núi, nhà cửa, ruộng đất, chim muông, đi lại, đi về, lui tới, xông pha, sợ hãi. Cũng không thể có dạng lấy, sông núi sông niết, nhà cửa nhà kiết, đi lại đi liếc, lui tới lui tiết, vân vân. C. Những tổ hợp phụ nghĩa kiểu cười ồ, nhảy cẩn, quên bẵng, đói mềm, điếc đặc, buồn tinh, lo sốt vó, ghét cay ghét đắng, cũng không thể lấy với yết. D. Trong phạm vi từ loại, nói chung yết cũng chỉ có thể lấy với các đơn vị từ vựng thuộc danh từ, động từ, tính từ, chứ không phải với tất cả các đơn vị thuộc các từ loại khác. Điểm qua một số trường hợp không lấy được với yết để thấy sự khẳng định hiện tượng yết hóa là không có cơ sở. Bởi vì ngay trong số các bộ phận từ vựng còn lại có khả năng thực tế lấy với yết chỉ mới là tiềm năng. Dạng thức lấy có xuất hiện hay không, có thể hiện thực hóa trong lời nói hay không, còn tùy thuộc vào điều kiện nhất định của nó. Như chúng ta đã biết, lấy với yết không những rất ít gặp trong ngôn ngữ viết, mà ngay trong ngôn ngữ nói, trong lời nói tự nhiên hàng ngày, cũng không phải là ở đâu cũng có thể bắt gặp, lúc nào cũng có thể xuất hiện một cách tùy tiện, dễ dàng. Mặc dù đôi khi ta vẫn thấy ở một số người nào đó có thói quen hay dùng yết trong cách nói năng của mình đến mức thấy cần phải sửa. Nhưng không thể vì thế mà được quyền nghĩ rằng đây chỉ là một cách lấy từ vô tội vạ, và do đó yết chỉ là một yếu tố lập thừa vô nghĩa. Tác dụng và giá trị của nó trong ngôn ngữ chung phải được khẳng định. Trong khuôn khổ hoàn cảnh giao tiếp thân mật, không đòi hỏi các nghi thức nghiêm trang hay xã giao. Dạng lấy với yết được dùng khi người nói muốn tỏ một sự đánh giá không nghiêm túc, và thực tế đã đem lại điều đó đối với sự vật hay đối tượng được nói tới. 3. Muốn tìm hiểu phạm vi sử dụng và ý nghĩa của các trường hợp lấy với yết, đương nhiên không thể căn cứ trên mô hình yết hóa nói chung mà phải căn cứ vào tài liệu thực tế. Sau khi đã xác định một cách tương đối những trường hợp không thể lấy với yết, với trường hợp có khả năng lấy với yết trên nguyên tắc, tiến hành thu thập tư liệu thực tế bằng sự ghi nhận qua khẩu ngữ và trên ngôn ngữ viết, chúng tôi thấy có thể quan tâm chủ yếu đến những thí dụ tiêu biểu nhất dưới đây. A. Rồi cũng phải sắm lấy cái xe máy xe miết mà đi. Lãi liếc có được là bao? Đài điếc, sách xiết, chẳng còn biết để vào đâu nữa. Có đeo ca vát ca viết hẳn hoi rồi. Kính kiết chẳng ra hồn. Lão nhận ra con có nhiều cái khác quá. Trong mình có ai nói rét, hai độ. Lão không biết độ điếc ra sao, nhưng thằng Tờn viết như vậy có nghĩa là ở ngoài ấy rét dữ lắm. Truyện ngắn của Đỗ Kim Cuông, Văn nghệ số 23, năm 1997. Người yêu đọc bản thảo này thì cười bảo, truyện ngắn truyện nghiết gì đây, bản tự kiểm điểm thì có ấy. Truyện ngắn của Thảo Hà, Tiền Phong số 25, 1997. Diều giết gì hả con, bố đang bận lắm. Thế là chẳng còn thiết gì đến tivi ti viết nữa. B. Xã có tổ chức liên hoan liên hiết, tham quan tham kiết nữa đấy. Cũng cố làm ra vẻ quan tâm quan tiết lắm. Tớ khỏe, chẳng thấy ốm yết gì. Trong ấy người ta nuôi tôm nuôi tiết ra làm sao? Thế mà còn phải đi học đi hiết, đi thi đi thiết, thi đỗ thi điệt, làm quan làm kiết. Nguyễn Công Trứ. Chức cách đây mấy hôm thấy chạy xe vèo vèo ngoài ngã ba, chở một đứa con gái bé như cái kẹo, không ôm yết gì cả, nhưng nhìn thì biết ngay là bồ bịch. Truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh, Hội Chợ, 1995. Ôi, xin lỗi nhé. Không xin lỗi xin liếc gì cả, bắt đền đấy. Cũng biết xin lỗi xin liếc cơ đấy. Chẳng nghe thơm thiết gì cả nhỉ? thế cũng cho là tháo vát tháo viết. Trông có xinh xiết gì không? D. Lúc nào cũng nũng nịu, cái gì cũng cơ, cơ. Ai thèm cơ kiết gì với mày? Lúc thì bảo tại thế này, lúc thì bảo tại thế kia. Thôi đừng tại tiếc gì nữa. Âu yết với ngắt nghiết cái gì? Thôi nghỉ, đi ăn cơm. Làm thế tôi e rằng... Tôi không cần biết tôi là ai. Ông lên bờ đi. Nhưng... Không có nhân nhiết gì hết. Ông đi đi. Truyện ngắn của Nguyễn Phương Anh, văn nghệ số 27, 1997. 4. Quả là tư liệu về các dạng lấy với yết không dễ gì thu thập và thống kê cho đủ. Song với một số lượng nhất định, có thể nhận xét rằng chúng xuất hiện nhiều nhất ở danh từ, rồi mới đến động từ và tính từ. Còn ở các từ loại khác, rất hãn hữu và thường trong ngữ cảnh hết sức đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên mà từ trước tới nay, các nhà nghiên cứu chỉ nói đến lấy với yết ở danh từ. Lê Văn Lý chỉ ra rằng những từ phái sinh với hậu tố yết rất khó dịch ra tiếng nước ngoài. Theo ông, đó là một thứ vân vân để chỉ ra một nhóm của sự vật, trạng thái hoặc hoạt động tương tự với từ được lấy. Như vậy, coi yết là một hậu tố, song lại hé mở cho thấy ý nghĩa của nó đã vượt ra ngoài phạm vi của danh từ. Lê Văn Lý, 1948, trang 137. Tiếp tục khẳng định yết là một hậu tố. Cadier cho rằng những từ phái sinh với yết là những từ lấy đôi có ý nghĩa xấu. Cadier, 1957, trang 12. Còn L.C. Thompson thì xếp chúng vào những từ nhấn mạnh sự mỉa mai. Thompson, 1965, trang 173. Gần đây nhất, Nguyễn Phú Phong tuy vẫn coi yết là một hậu tố, ông đã đi sâu phân tích thêm giá trị ý nghĩa hình thái của nó so sánh với một kiểu từ lái khác. Theo Nguyễn Phú Phong, nếu như chim chóc có nghĩa là chim và những thứ tương tự, đại loại như nó, thì chim chiết vẫn là chim, nhưng nghĩa của nó đã bị thu hẹp để dùng trong câu hỏi và câu phủ định. Nguyễn Phú Phong, 1995, trang 58-59. Mặc dù không coi yết là một hậu tố trong tiếng Việt, một thứ hậu tố không chỉ riêng cho danh từ, chúng tôi thấy vẫn có thể tiếp nhận gần như hoàn toàn mọi điều phát hiện về nghĩa và sắc thái nghĩa của các tác giả đi trước. Phần viết tiếp theo sẽ là sự cố gắng tổng hợp mọi điều trên cơ sở tư liệu thực tế có được. Nói chung, từ lấy và các sản phẩm của sự lấy từ đều là những đơn vị từ vựng đặc trưng cho khẩu ngữ. Phong cách khẩu ngữ dung nạp được toàn bộ mọi kiểu loại từ lấy và sử dụng triệt để mọi dạng lấy, biện pháp lấy nhằm thỏa mãn tối đa yêu cầu biểu đạt của phong cách. So với các kiểu lấy, dạng lấy khác, chất khẩu ngữ trong lấy với yết rõ ràng là đậm hơn rất nhiều. Các trường hợp lấy dạng này bao giờ cũng mang màu sắc nôm na, dễ dãi, nếu không muốn nói là thông tục, tự nhiên chủ nghĩa. Có thể làm một sự so sánh, một bên là dạng từ lấy đối vần và một bên là dạng lấy với yết của từ cùng gốc để thấy. A. Cây cối, cách khứa, thịt thà, lo lắng, nói năng, vui vẻ. B. Cây kiết, khách khiết, thịt thiết, lo liết, nói niết, vui viết. Ở cột A, các từ thích hợp cho một phong cách ngôn ngữ trung tính, bình thường. Còn ở cột B, các dạng này thường chỉ xuất hiện trong lời nói đối thoại có phần vội vã, không cần trau chuốt. Ở cột A, so với yếu tố gốc, nghĩa của từ lấy là nghĩa tổng hợp và khái quát, có bao hàm ý nghĩa số nhiều đối với danh từ. Còn ở cột B, các dạng lấy không nhất thiết phải biểu thị số nhiều. Vả lại, chúng còn gồm cả những từ và tổ hợp từ thuộc các từ loại khác. Ở cột A, từ lấy phụ âm đầu kiểu này tuy đều có tính chất khái quát, nhưng nội dung nghĩa của chúng không đơn nhất mà hết sức đa dạng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Trong khi ở cột B, dạng lấy chỉ có tính chất nhất loạt, nội dung nghĩa do đó cũng đơn giản hơn. Những điểm khác biệt trong quan hệ so sánh giữa hai cột còn có thể kể ra thêm nữa. Song thiết tưởng với chừng ấy cũng đủ để rút ra một số kết luận bước đầu về nghĩa của các dạng lấy này. 5. Sự so sánh ở trên cho thấy dạng lấy với ý chỉ có thể dùng thay thế tạm thời trong lời nói khi người nói chưa tìm ra từ lấy tương ứng, hoặc giả trong vốn từ không có sẵn từ lấy này. Dùng một từ lấy với ý có nghĩa là không đòi hỏi người ta nhận hiểu nghĩa một cách chính xác đối với nó. Trong trường hợp này, nó giống như một từ được dùng với cái dấu nhay nháy trong văn viết. Tính chất dễ dãi trong thao tác lấy khiến ta liên hệ với dạng lấy, đo đỏ, chậm chậm, mang mát. Dạng lấy này cũng là dạng lấy đặc trưng trong khẩu ngữ. Phải chăng ở đây chỉ có thể khai thác cái ý nghĩa thô sơ nhưng lại thuộc về bản chất, luôn luôn hiện hữu trong mọi phép lấy, trong ngôn ngữ của con người. Lấy tức là lặp lại một cách máy móc, một dao động âm thanh rất gần với dao động của một con lắc làm mất đi cái vị trí ổn định, ban đầu, để rồi đem lại một hệ quả là xóa mờ hình ảnh của nó. Cũng có phần giống như ý nghĩa của đo đỏ, mang mát, so với yếu tố gốc, đỏ và mát. Cái nghĩa khái quát cơ bản nhất trong dạng lấy với ý, trước hết phải nói đến, ấy là sự làm mờ nghĩa, làm nhòe nghĩa cái được lấy. Trong sự thể hiện ngôn ngữ, bên cạnh những điều chính xác tuyệt đối, nhiều khi còn cần đến những điều ước đoán có tính tương đối. Bên cạnh việc miêu tả có độ nét về nghĩa, như trong các tổ hợp kiểu trắng phau, xanh ngắt, trong vắt, sáng quắc, ngọt liệm, thì đôi lúc cũng đòi hỏi cả cách nói có độ nhòe về nghĩa, như trong các trường hợp lấy nói chung và lấy với ý nói riêng. Dĩ nhiên nói đến độ nhòe về nghĩa là chỉ mới nói chung, chưa thể chỉ ra cái riêng thể hiện trong từng kiểu từ lấy hoặc trong từng dạng lấy. Vậy thì sự nhòe nghĩa trong dạng lấy với ý phải được hiểu như thế nào? Khách khiết không phải là khách, cũng không phải là khách khứa, mà là người được coi như đồng nhất với khách. Truyện ngắn truyện nghiết không phải là truyện ngắn, mà là cái được coi tựa như truyện ngắn. A yết, một mặt vừa là A, nhưng mặt khác lại không hẳn là A. Là A, nhưng lại không hẳn là A. Đó chính là do sự dao động, sự nhòe nghĩa của yết, mà cách dịch nghĩa đen của Nguyễn Phú Phong là hoàn toàn thích hợp. Cái gọi là A. A yết, cái gọi là A. A là danh từ hoặc tính từ. A ý, làm cái việc gọi là A. A là động từ, tổ hợp động từ. Thí dụ, kính kiết, cái gọi là kính. Ngon nghiết, cái gọi là ngon. Đi thi đi thiết, làm cái việc gọi là đi thi. 6. Công thức chung thực ra chỉ mới là kết quả của việc trừu tượng hóa nghĩa của dạng thức lấy với yết ra khỏi ngữ cảnh. Nghĩa này cần được hiện thực hóa trong lời, trong câu và được kiểm chứng bằng ngữ cảnh thực tế. Sẽ có cơ nhập nhằng, lẫn lộn nếu không phân xuất tách bạch ra được nghĩa khái quát của dạng thức lấy tồn tại trong cả chuỗi lời. Song cũng sẽ không thấy được đầy đủ các sắc thái nghĩa có giá trị bổ sung hoàn chỉnh cho nghĩa của dạng thức nếu tách rời sự hỗ trợ của các yếu tố ngữ cảnh. Cùng với sự kết hợp với ngữ điệu trong lời đối thoại, trong đó bao gồm cả lối dùng xen tách vào dạng thức lấy các yếu tố với lại chẳng. A với yết, A với lại chẳng yết. Có tác dụng nhấn mạnh những sắc thái khác nhau, có thể thấy trong các dạng thức lấy này còn được hỗ trợ thường xuyên bằng một số yếu tố ngữ cảnh. Các yếu tố này đi kèm với dạng thức lấy nhiều khi chỉ đóng vai trò phụ trợ, nhưng cũng có lúc không thể thiếu, bởi vì nó tồn tại như là một điều kiện tất yếu cho sự tồn tại của chính dạng lấy được dùng. Chẳng hạn chúng ta không thể gạt bỏ đi các từ gì, ra sao trong các thí dụ. Diều giết gì hả con? Bố đang bận. Tớ khỏe, chẳng thấy ốm yết gì. Lão không biết độ điếc ra sao, nhưng... Để cho lời nói vẫn được chấp nhận. Trong một số trường hợp khác, sự vắng mặt của yếu tố phụ trợ làm ngữ cảnh lại có khả năng quyết định thay đổi định hướng nghĩa của dạng thức lấy. Ví dụ, trong ấy người ta nuôi tôm nuôi tiết ra làm sao? Muốn biết về cung cách nuôi tôm, nếu đem cắt đi bộ phận ra làm sao, phần còn lại có thể vẫn được chấp nhận là một lời nói bình thường. Trong ấy người ta nuôi tôm nuôi tiết, nhưng ý nghĩa đã đổi khác. Việc nuôi tôm đã được biết đến như một sự kiện đáng lưu ý. Có thể dẫn một số yếu tố ngữ cảnh thường dùng, dễ thấy và tiêu biểu nhất, để từ đấy tìm đến các sắc thái nghĩa của dạng thức lấy trong lời. Các yếu tố đứng trước có cũng a yết, thế mà cũng a yết, cần gì a yết. Các yếu tố đứng sau có a yết ra sao, ra làm sao, a yết gì, a yết làm gì, để làm gì, mà làm gì, a yết chẳng ra gì, có ra gì, a yết chẳng ra sao, chẳng ra làm sao. Các yếu tố kết hợp trước và sau. Chẳng không a yết gì, gì lắm, gì cả. Đừng a yết gì, gì nữa, gì cả. Chẳng không a yết làm gì, để làm gì, mà làm gì. Thay cho sự trình bày từng trường hợp một, phức tạp và dễ trùng lặp, dài dòng, ở đây chỉ muốn khái quát những sắc thái nghĩa cơ bản mà các bộ phận ngữ cảnh mang lại nhằm bổ sung, hoàn chỉnh cho ý nghĩa chính của dạng thức lấy đã được đề cập. Bia biết rượu riết, muốn gì được nấy. Có cả trò massage mát xiết nữa chứ. Diêm giết gì mà bật mãi không cháy. Nước hoa nước hiết gì thứ đó. Vợ mới vợ miết cũng phải cho nó sáng sủa một tí chứ, chả nhẽ. Truyện ngắn của Kim Lân, vợ Nhặt. Ôi xin lỗi, không xin lỗi xin liếc gì, bắt đền thôi. Còn chờ chiếc gì nữa, đi thôi chứ. Cần gì phải kết luận kết liếc, thế là đủ. Trong lời nói cụ thể, lấy với yết giống như là đây lại một từ trong đó, làm cho từ này sẽ được nhấn mạnh vào sắc thái vui đùa, chế giễu hoặc sắc thái chê bai, phủ nhận. Ở đây vai trò của các yếu tố ngữ cảnh của ngữ điệu và giọng điệu lời nói góp phần quyết định việc tô đậm một trong những sắc thái này. Còn nghĩa của a yết vẫn chỉ là cái lõi, cái gọi là a. Thật khó mà tách bạch, phân định được ranh giới dứt khoát các mức độ khác nhau từ chỗ chưa thấy rõ lắm sắc thái vui đùa chế giễu đến sắc thái chê bai phủ nhận. Nhưng hoàn toàn có thể nói đến những bước chuyển hóa giữa các sắc thái với sự phối hợp và hỗ trợ của ngữ cảnh. Mặt khác cũng không thể loại trừ khả năng trong một lời nói cụ thể nào đó chỉ có một sắc thái chung đã được pha trộn đến mức mờ nhạt, khó nhận thấy. Có mà tưởng như không, khiến dễ hoài nghi sự hiện hữu của nó. Đồng thời cũng không nên quên rằng mờ vốn là một trong nhiều đặc trưng ngữ nghĩa quan trọng của sản phẩm lấy, rằng cái mờ, thậm chí cái nước đôi nữa, vẫn phải được coi là một yêu cầu thuộc về chức năng của ngôn ngữ. 7. Một dạng lấy chỉ được dùng trong lời đối thoại với những điều kiện và phạm vi hạn chế. Lấy với yết chỉ là một hiện tượng của lời nói. Vì vậy khái quát thành hiện tượng yết hóa là vô tình cấp cho nó một giấy phép hoạt động cả trên một địa bàn quá rộng mà vốn nó không được phép. Khẳng định vai trò hậu tố của nó trong danh từ thì không thích hợp lắm với đặc điểm ngữ pháp chung của tiếng Việt. Vả lại như vậy là cũng chưa nhìn thấy hết phạm vi tác dụng của nó. Vấn đề nghĩa của yết, hay nói đúng hơn sắc thái nghĩa của dạng thức lấy với yết, a yết, phụ thuộc nhiều vào các yếu tố ngữ cảnh trong lời nói cụ thể. Dù đôi khi nó có thể xuất hiện trong văn viết do người viết muốn phản ánh diện mạo lời nói sinh động của nhân vật đến từng âm tiết, dạng thức lấy này cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành đơn vị từ vựng có đủ tư cách là từ hay tổ hợp từ trong ngôn ngữ.